Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 3 2014. Pháp chỉ trích vụ xử blogger Trương Duy Nhất, kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Châu Âu họp thượng đỉnh bàn cách trợ giúp Ukraine và đối phó với Nga. Quốc hội Crimea muốn sát nhập vùng này vào Nga. Theo báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Tư pháp Mỹ buộc tội trong vụ gián điệp công nghiệp cho Trung Quốc đầu tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ gia tăng viện trợ quân sự cho Ba Lan và các nước vùng Baltic. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Pháp chỉ trích Việt Nam về vụ kết án 2 năm tù blogger Trương Duy Nhất và kêu gọi Hà Nội tôn trọng những cam kết về nhân quyền. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, ông Romain Nadal, tuyên bố lấy làm tiếc về việc Tòa án Đà Nẵng ngày 4 tháng 3 vừa qua đã kết án tù blogger Trương Duy Nhất với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Bị bắt vào tháng 5 2013, nhà báo blogger Trương Duy Nhất đã lãnh án 2 năm tù vì những bài viết chỉ trích chế độ đăng trên trang blog của ông. Nhân vụ này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp nhắc lại là Paris vẫn rất coi trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, kể cả trên mạng Internet, theo đúng tinh thần của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ông Romain Nadal nhấn mạnh, các quyền này đã được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam, một thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã ký kết tham gia. Ngày 4 tháng 3, ngay sau phiên xử blogger Trương Duy Nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc kết án tù blogger này và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất, các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người dân Việt Nam bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến của họ. Các tổ chức nhân quyền như Phóng viên Không biên giới, Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cũng đã phản đối vụ xử blogger Trương Duy Nhất. Một blogger khác cũng đang chờ ngày ra tòa, đó là ông Phạm Viết Đào, bị bắt ngày 13 tháng 6 năm ngoái, cũng với cáo buộc xâm phạm lợi ích nhà nước. Ông Phạm Viết Đào sẽ ra tòa vào ngày 19 tháng 3 tới. Hôm nay, lãnh đạo các quốc gia Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Bruxelles để bàn về những phương cách trợ giúp Ukraine và đáp lại việc Nga đưa quân sang vùng Crimea. Cuộc họp bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo châu Âu với tân thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Theo lời Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, trong cuộc họp hôm nay, các lãnh đạo châu Âu sẽ không loan báo ngay các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng sẽ yêu cầu Moscow tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngay trước cuộc họp thượng đỉnh Brussels, Liên hiệp châu Âu thông báo đã phong tỏa tài sản của 18 lãnh đạo chế độ cũ tại Ukraine, trong đó có Tổng thống thân Nga bị truất phế Viktor Yanukovych. Còn tại Paris ngày hôm qua, theo thông báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, phương Tây và Nga đã thỏa thuận sẽ tiếp tục ráo riết thảo luận để tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Ông Kerry thông báo như trên sau khi kết thúc cuộc họp với lãnh đạo ngành ngoại giao các nước Nga, Pháp, Đức, Anh và Liên hiệp châu Âu bên lề hội nghị quốc tế về Liban. Hôm qua, Hoa Kỳ đã gây áp lực rất mạnh để hai ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau, nhưng cuối cùng nỗ lực này đã không thành. Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực lên nước Nga. Hôm nay, Washington vừa thông báo hạn chế cấp visa nhập cảnh cho một số quan chức và cá nhân Nga nhằm đáp lại việc Moscow đang vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Obama cũng vừa ký xác lệnh cho phép phong tỏa tài sản của những cá nhân và những thực thể bị xem là có những hoạt động gây phương hại tiến trình dân chủ ở Ukraine cũng như đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định. Về tình hình tại chỗ, hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin từ một nghị sĩ vùng Crimea cho biết hôm nay Quốc hội nước Cộng hòa tự trị này với đa số là thân Nga đã đề nghị với Tổng thống Putin sáp nhập nước Cộng hòa tự trị của Ukraine về nước Nga. Đồng thời Quốc hội cũng thông báo tổ chức trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 3 tới để có quyết định cuối cùng.
Dân biểu Crimea Grigory Iov cho biết các cử tri sẽ bỏ phiếu lựa chọn giữa việc sáp nhập vào Liên bang Nga hoặc tồn tại với quy chế tự trị rộng hơn. Ngay lập tức, Kremlin đã khẳng định Tổng thống Nga đã được thông báo về đề nghị của Quốc hội Crimea. Đây là một diễn tiến mới vì cho đến ngày hôm nay, Quốc hội tự trị Crimea vẫn dự trù tổ chức ngày 30 tháng 3 cuộc trưng cầu dân ý xung quanh việc mở rộng quy chế tự trị cho bán đảo này. Phó Thủ tướng vùng Crimea hôm nay tuyên bố sắc lệnh về sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga đã có hiệu lực, vì vậy quân đội Ukraine phải rời khỏi Crimea nếu không sẽ bị coi là lực lượng chiếm đóng. Trong một diễn biến khác, ngày hôm qua, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc, ông Robert Sari, được cử đến Crimea nắm tình hình đã bị những người có vũ trang không rõ danh tính tại Simferopol đe dọa và xô đuổi, buộc phải ngừng chuyến công tác cùng các nhân viên rời sang Istanbul ngay trong tối qua. Tại các thành phố lớn như Donetsk, Simferopol từ hôm qua đến nay, nhiều cuộc biểu tình của những người thân Nga vẫn tiếp tục diễn ra để phản đối chính quyền mới tại Kiev, chống Mỹ và đòi ly khai ủng hộ sự can thiệp của Nga. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Simferopol tường trình.
Tay cầm cờ Nga và đeo các khẩu hiệu chống Mỹ, người dân Simferopol thân Nga phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng đang làm rúng động Ukraine. Với họ, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã sai lầm khi can dự và ủng hộ cho những người thuộc phong trào cánh mạng Maidan mà giờ đây họ coi là kẻ thù. Một người dân trong đoàn biểu tình cho biết, Mỹ ủng hộ mọi thứ cho những người của phong trào Maidan để chia sẻ đất nước. Cùng với châu Âu, Mỹ phải chịu trách nhiệm tất cả những gì đang xảy ra hiện nay. Maidan là của những kẻ côn đồ không thể đại diện cho cả quốc gia Ukraine. Với những người biểu tình này thì sự can thiệp của Nga chính là một sự giải cứu. Họ cho rằng người Nga đã bảo vệ họ trước chính quyền mới của Ukraine. Một phụ nữ khác nói rằng, chúng tôi kêu gọi Nga giúp đỡ, chúng tôi muốn Nga là đồng minh của chúng tôi, tham gia vào tương lai của chúng tôi. Đó là những gì mà chúng tôi muốn. Tất nhiên những người nói tiếng Nga như chúng tôi cảm thấy bị đe dọa, người ta đang muốn ngăn cản không cho nói tiếng Nga. Đúng là chúng tôi sợ Maidan, chúng tôi không muốn những người tham gia phong trào Maidan có mặt ở đây. Được hỏi về tương lai của Crimea, một số người biểu tình thân Nga đều chia sẻ ý kiến tách vùng đất ra độc lập hoặc thậm chí sáp nhập vào Nga. Những người này không nhiều, đa số ủng hộ việc tăng thêm quyền tự trị hơn nữa cho Crimea, đủ để bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa, bản sắc của người dân sống tại chỗ.
Richard Ifono, Daniel Valo, Simferopol, RFI.
Sau khi Bắc Kinh tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng 12,2% trong năm 2014, tờ Hoàn Cầu Tờ Báo số ra ngày hôm nay khẳng định Trung Quốc sẽ không ngừng tăng ngân sách quốc phòng, lý do là chi phí quân sự của nước này hiện còn thấp hơn so với nhu cầu cơ bản trong lĩnh vực quốc phòng.
Xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo nhấn mạnh những lập luận xem Trung Quốc như một mối đe dọa là không có cơ sở, sự vững mạnh quân sự của Trung Quốc là nhằm bảo đảm hòa bình thế giới. Tờ báo trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương theo đó, lính Trung Quốc không thể chỉ là những hướng đạo sinh tay cầm gậy. Nếu quả thực là như vậy, thì làm sao Trung Quốc có thể bảo đảm được an ninh cho quốc gia và đóng góp cho hòa bình thế giới? Hết lời dẫn, tờ China Daily cho rằng việc tăng ngân sách quốc phòng là điều cần thiết và chính đáng bởi vì giờ đây Trung Quốc có nhiều quyền lợi cần được bảo vệ hơn, trong khi đó thì ngày lại càng có nhiều mối đe dọa đến từ phía các nước láng giềng sát cạnh. Hoàn Cầu Thời Báo nhắc lại, Bắc Kinh không cố ý làm thay đổi cục diện an ninh toàn cầu và không có tham vọng làm bá chủ của thế giới. Mục tiêu nhắm tới là về lâu về dài, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ được duy trì ở mức tương đương với một nửa hoặc là với 2/3 ngân sách quốc phòng của Mỹ. Hiện nay, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ cho năm 2014 là 633 tỷ đô la. Riêng đối với Nhật Bản, tờ báo này quan niệm Trung Quốc cần tuyệt đối chiếm thế thượng phong đối với hải quân và không quân Nhật Bản, cũng như là về chiến lược và khả năng đánh chiếm. Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng cho năm nay 12,2% lên tới 808 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 132 tỷ đô la. Trong các tài khóa 2013 và 2012, chi phí quân sự của Trung Quốc cũng đã tăng theo thứ tự 10,7% và 11,2%. Việc Trung Quốc liên tục tăng ngân sách quốc phòng gây lo ngại cho Hoa Kỳ và nhiều nước ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và các nước Đông Nam Á đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc tại vùng Biển Đông và Hoa Đông.
Philippines nâng cấp căn cứ hải quân để đối phó với Trung Quốc. Phát ngôn viên của quân đội Philippines hôm nay cho biết Manila đầu tư 500 triệu peso, tức là hơn 11 triệu đô la, để nâng cấp căn cứ Ulugan Bay. Đây là căn cứ gần quần đảo Trường Sa nhất.
Theo kế hoạch, Philippines dự trù mở rộng hoạt động của căn cứ hải quân này để các tàu lớn có thể dễ dàng cập bến. Trên nguyên tắc, vào tháng 5 sắp tới, Tổng thống Benigno Aquino sẽ chính thức thông báo dự án nói trên trong chuyến viếng thăm căn cứ quân sự của Hải quân Philippines ở Ulugan Bay. Căn cứ này nằm ở phía tây đảo Palawan và là trụ sở của lực lượng tuần duyên đặc trách toàn bộ bờ Tây Philippines. Bản tin của AFP nhắc lại những mối căng thẳng giữa Manila với Bắc Kinh chung quanh tranh cãi về chủ quyền biển đảo trong khu vực, đặc biệt là đối với các vùng bãi đá như Scarborough và khu vực quần đảo Trường Sa.
Tư pháp Mỹ buộc tội vụ gián điệp công nghiệp cho Trung Quốc đầu tiên. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua thông báo một doanh nghiệp tại California và hai người Mỹ đã bị kết tội đánh cắp bí mật thương mại chuyển cho Trung Quốc. Đây là vụ án gián điệp kinh tế đầu tiên tại Hoa Kỳ bị buộc tội.
Hai người Mỹ là Walter Lian Liu của công ty Usati và ông Robert Michelli, cựu kỹ sư của công ty DuPont Nemours, đã bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại của một tập đoàn hóa chất Mỹ để đem bán cho nhiều doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc với giá hàng chục triệu đô la. Vụ đánh cắp dữ liệu này đã giúp cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc triển khai sản xuất trên quy mô lớn oxit titan. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ghi nhận đây là vụ án đầu tiên bị buộc tội theo Bộ Luật Chống Gián Điệp Kinh tế năm 1996. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin nhấn mạnh, xin trích, việc đánh cắp các bí mật thương mại để phục vụ cho các chính phủ nước ngoài là đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Hết lời dẫn. Sau 7 tuần xét xử tại San Francisco, hai bị cáo và công ty Usati có trụ sở tại Oakland, Tây California, còn bị thêm các tội trốn thuế, man tráo về pháp luật. Tòa án sẽ kết án vào ngày 10 tháng 6 tới, các bị cáo có thể phải chịu mức án tối thiểu 25 năm tù cho hai tội danh nặng nhất. Ông Liu, 56 tuổi, sau khi tiếp xúc với các quan chức chính phủ Trung Quốc, đã tập hợp các cựu nhân viên của Tập đoàn Hóa chất Mỹ đóng tại Delaware, sau đó ký nhiều hợp đồng với các doanh nghiệp Trung Quốc bán lại các bí mật công nghiệp thu về 20 triệu đô la. Ông Megele, 78 tuổi, từng là kỹ sư của DuPont, trong 35 năm đã lấy được các bí mật sản xuất oxit titan cung cấp cho ông Liu. Một nhân viên cũ của DuPont là Chao cũng đã nhận tội đồng lõa làm gián điệp kinh tế. Ngoài ra, ông Sang Dong, phó tổng giám đốc tập đoàn Phan Cương, khách hàng mua các bí mật quy trình sản xuất oxit titan đánh cắp, cũng bị buộc tội và bị phát lệnh truy nã quốc tế. Bốn doanh nghiệp Trung Quốc liên quan trong vụ án cũng bị buộc tội vắng mặt.
Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về việc Bắc Triều Tiên bắn rocket ra biển Nhật Bản nhằm trả đũa cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra.
Cách nay hai ngày, Bắc Triều Tiên đã cho bắn rocket ra biển từ một giàn phóng đa nòng. Seoul cho rằng rocket của Bắc Triều Tiên rất nguy hiểm vì có thể bắn tới các vị trí chiến lược trên lãnh thổ Hàn Quốc. Hơn thế nữa, vẫn theo các nguồn tin từ phía Hàn Quốc, pháo rocket của Bắc Triều Tiên đã suýt bắn trúng một chiếc máy bay dân sự của Trung Quốc với 200 hành khách trong đó, cụ thể là chiếc hàng không dân sự của tập đoàn China Southern Airlines số CZ-628 đã khởi hành từ Tokyo và đang trên đường bay tới Thẩm Dương, đã bay ngang đúng vùng mà Bắc Triều Tiên bắn rocket chỉ sau đó có 7 phút. Một quan chức đại diện cho hãng hàng không Trung Quốc khẳng định với AFP là an ninh của hành khách và phi hành đoàn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là sẽ kiểm chứng các tin trên, đồng thời bày tỏ quan ngại trước hành động của Bắc Triều Tiên. Quan chức này nhắc lại, Bắc Kinh luôn xem vấn đề an ninh của hành khách và các tập đoàn hàng không dân dụng là ưu tiên hàng đầu, và những quốc gia tiến hành tập trận phải bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận chuyển trên biển và trên không. Bắc Kinh không loại trừ khả năng can thiệp trong trường hợp cần thiết.
Tại Pháp, sau vụ lộ các băng ghi âm của cố vấn cựu tổng thống Sarkozy, ông Patrick Buisson ghi lại nhiều cuộc họp tại điện Élysée và các cuộc nói chuyện riêng của vợ chồng lãnh đạo Pháp, ông Nicolas Sarkozy và vợ là ca sĩ Carla Bruni, để đơn kiện theo thủ tục khẩn cấp đòi cấm tiết lộ nội dung các cuộc băng ghi âm nói trên, lý do các cuộc đối thoại đó là thuộc lĩnh vực đời tư của cựu lãnh đạo Pháp.
Đơn kiện của ông bà Sarkozy nhằm ngăn chặn chuyện tiết lộ toàn bộ nội dung các buổi nói chuyện giữa cựu Tổng thống Pháp với các cố vấn của ông tại Điện Élysée, bên nguyên đơn đòi thu hồi các cuộn băng đã được cố vấn Buisson thâu lén. Luật lệ của Pháp quy định xâm phạm đời tư có thể bị phạt tối đa là 1 năm tù giam và 45.000 euro bồi thường thiệt hại. Về phần mình, cố vấn của cựu Tổng thống Sarkozy là ông Patrick Buisson qua lời luật sư đại diện cho ông xác thực về nguồn gốc các cuộn băng mà các tờ báo trào phúng Le Canard Enchaîné và trang mạng Atlantico đã phát tải hôm qua. Tuy nhiên, ông Bisson khẳng định là các cuộn băng đó đã bị đánh cắp. Về nội dung các đoạn băng được công bố, báo chí Pháp nói nhiều đến những lời bình luận khiếm nhã và kém tế nhị của cựu Tổng thống Sarkozy về các cộng sự của ông, lại cũng có đoạn ông cân nhắc đề cử người này hay người nọ vào chức vụ thủ tướng liên quan đến đoạn băng mang tính riêng tư. Vợ ông Sarkozy là ca sĩ Carla Bruni đã có mặt trong một số các cuộc họp mang tính chiến lược của Điện Élysée. Ngoài ra thì bà Carla Bruni còn trêu chồng là một người nhờ vợ mà trở nên giàu có.
Còn tại Venezuela, hôm qua nước này kỷ niệm một năm ngày Hugo Chavez qua đời, buổi lễ kỷ niệm dưới sự chủ trì của Tổng thống Nicolas Maduro cùng với sự tham dự của Tổng thống Bolivia Evo Morales. Sau đây là tường trình của thông tin viên RFI tại Caracas.
Les yeux fixés vers la garde d'honneur présidentielle qui défile au loin.
Dán mắt theo dõi đội vệ binh danh dự của Tổng thống diễu hành ở phía xa, Esmerita Perez, một phụ nữ làm nghề buôn bán không giấu được vẻ rưng rưng xúc động. Trên cổ bà là sợi dây chuyền có mang hình Hugo Chavez. Bà cho biết đã đến dự lễ từ 5 giờ sáng. Buổi diễu hành hôm nay làm bà nhớ lại ngày vị tư lệnh tối cao của bà ra đi, cách đây đúng một năm, bà nói. Đây là lần thứ tư trong ngày tôi khóc. Cái hôm Hugo Chavez từ trần, tôi đã đến đây từ 4 giờ sáng. Hôm đó, tôi là một trong số 20 người đầu tiên được nhìn thấy thi hài vị tổng tư lệnh của tôi đi qua. Còn hôm nay tôi đến đây để hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy chúng tôi đoàn kết với nhau là nhờ tư lệnh của chúng tôi. Hết lời dẫn. Cho dù ngày hôm nay không phải là một ngày lễ như ông Orlando Pinago vẫn dành vài giờ để tham dự cuộc diễu hành quân và dân sự, tay chỉ về hướng những đơn vị lực lượng quân đội Bolivar, anh nói. Trước đây mọi người vẫn nghĩ quân đội là kẻ thù của nhân dân. Nhờ có Hugo Chavez, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể trông cậy vào quân đội. Giờ đây quân đội cùng với nhân dân để bảo vệ đất nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ gia tăng yểm trợ quân sự cho Ba Lan và các nước vùng Baltic. Hoa Kỳ đã quyết định gia tăng các cuộc thao dượt chung trên không với Ba Lan và tham gia nhiều hơn vào việc bảo vệ không phận các nước vùng Baltic. Qua quyết định này, Washington muốn đưa ra những bảo đảm về an ninh cho các đồng minh Đông Âu trong khối NATO hiện đang rất lo ngại trước những hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Trước Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ ngày 5 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo là Lầu Năm Góc vừa quyết định thi hành các biện pháp để yểm trợ các đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có việc gia tăng những cuộc thao dượt chung trên không với quân đội Ba Lan và tham gia nhiều hơn vào nhiệm vụ lực lượng cảnh sát tuần tra trên không của khối NATO tại các nước vùng Baltic. Một phân đội gồm khoảng 10 lính Mỹ hiện đang đóng tại 2 căn cứ không quân ở Ba Lan để tiến hành các cuộc thao dượt chung trên không giữa quân đội Mỹ với quân đội Ba Lan. Không quân của Ba Lan hiện cũng được trang bị máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ. Từ 10 năm qua, việc bảo vệ không phận 3 nước vùng Baltic, Litva, Latvia và Estonia, mà hiện nay vẫn chưa có đủ lực lượng không quân, vẫn do khối NATO đảm trách. Cứ mỗi 4 tháng, các nước thành viên của NATO thay phiên nhau gửi các máy bay tiêm kích đến những nước Baltic để bảo vệ không phận các nước này. Từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đến lượt Hoa Kỳ đảm trách nhiệm vụ. Để bảo vệ không phận các nước vùng Baltic, Hoa Kỳ hiện đang sử dụng 4 máy bay tiêm kích F-15. Nhưng theo một quan chức Lầu Năm Góc, Washington sẽ triển khai thêm 6 chiếc F-15 và một máy bay tiếp liệu. Các máy bay này sẽ đáp xuống Litva trong chiều nay. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Juozas Olekas, việc gửi các chiến đấu cơ này là nhằm đáp lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và việc gia tăng hoạt động quân sự của Nga ở vùng Kaliningrad, vùng của Nga nằm lọt giữa Litva và Ba Lan. Ba nước vùng Baltic gia nhập khối NATO từ năm 2004, cho tới nay vẫn lo ngại thế lực quân sự ngày càng mạnh của Nga ở sát biên giới những nước này. Cuộc khủng hoảng Ukraine càng khiến họ thêm lo ngại. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Litva, các phi cơ quân sự của Nga đã gia tăng hoạt động gần biên giới các nước Baltic, khiến các máy bay tiêm kích của NATO đã phải can thiệp đến hơn 40 lần vào năm ngoái. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu và cũng là tư lệnh lực lượng khối NATO, tướng Philip Bretlow, sẽ gặp Tổng tham mưu trưởng các nước Trung và Đông Âu. Về phần tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết là ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, ông cũng đã gặp các đồng nhiệm vùng Baltic và Đông Âu. Tướng Dempsey nói với các thượng nghị sĩ Mỹ rằng, lãnh đạo quân sự các nước này rất lo ngại và muốn được Hoa Kỳ có những bảo đảm về an ninh, cũng như có những biện pháp để răn đe nước Nga không được có thêm những hành động quân sự. Riêng Ba Lan thì đặc biệt lo ngại về an ninh của nước này trước những hành động của Nga tại Ukraine và nhấn mạnh rằng hiệp ước thiết lập khối NATO có dự trù việc tham khảo ý kiến khi một quốc gia thành viên cảm thấy an ninh của mình bị đe dọa. Nhưng theo Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Washington sẽ đề nghị với NATO những phương án để ổn định tình hình, chứ không phải nhằm khiến cho căng thẳng leo thang ở Ukraine. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, thái độ của Putin ở Ukraine làm Đông Âu nhớ lại thủ đoạn của Hitler trước đây. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Mạc Việt Hồng từ Ba Lan. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự hôm nay.
Mất trộm tiền ảo, thế nhưng đe dọa phá sản và khủng hoảng tài chính của đồng Bitcoin là có thực. Đơn vị tiền ảo Bitcoin đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi đi vào hoạt động cách nay đã 4 năm. Một sự cố tin học khiến 500 triệu đô la của MT Jokes, sàn giao dịch tiền ảo quan trọng nhất trên thế giới, đã không cánh mà bay. Thân chủ của MT Jokes không hy vọng thu về được vốn. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, thì sàn giao dịch MT Jokes có trụ sở tại Tokyo đã chính thức thông báo đặt mình dưới luật phá sản của Nhật Bản. Chủ tịch tổng giám đốc, một người Pháp đã sinh sống tại Nhật nhiều năm, là ông Mark Capellas, 28 tuổi, thú nhận MT Jokes đã mất rất nhiều tiền do sự kém cỏi của hệ thống tin học. Trên thực tế thì sàn chứng khoán này đã mất tổng cộng là 7% vốn tính bằng đơn vị Bitcoin đang lưu hành trên thế giới. 850.000 Bitcoin đã biến mất, và với tỷ giá hối đoái của tháng 2 vừa qua thì MT Jokes như vậy là đã mất khoảng 500 triệu đô la. Khoảng 127.000 khách hàng của MT Jokes bị thiệt hại. Sau tai nạn của MT Jokes thì các sàn giao dịch tiền ảo khác trên thế giới, từ Anh Quốc đến Hoa Kỳ hay là Trung Quốc, Canada, đều đã phải lên tiếng trấn an khách hàng. Thế nhưng, ngày càng có nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại lâu dài của đồng tiền ảo đó. Thậm chí, các chuyên gia còn nói tới một cuộc khủng hoảng tiền ảo đang manh nha. Viễn cảnh đen tối này như đang được bồi thêm bởi vì cùng lúc thì MT Jokes đã biến mất trên các trang mạng Internet. Cảnh sát Singapore tìm thấy thi hài của nữ giám đốc sàn chứng khoán Bitcoin First Meta, trụ sở đặt tại Singapore. Điều tra sơ khởi xác nhận đây là một cái chết không tự nhiên, và có nhiều khả năng là nữ doanh nhân trẻ tuổi này đã tự sát.
Đây là dịp để đề cập trở lại những câu hỏi cơ bản về Bitcoin. Bitcoin có thực sự là một đồng tiền hay không? Và sử dụng đơn vị tiền tệ ảo này có lợi ở những điểm nào?
Trước hết, Bitcoin là một đơn vị tiền ảo được người sáng lập lấy tên là Satoshi Nakamoto tạo ra vào năm 2009. Đây là một đồng tiền không liên quan đến bất kỳ một chính phủ nào và không cần phải trải qua trung gian của các ngân hàng cũng như là của một ngân hàng trung ương khi được sử dụng để thanh toán. Đồng tiền ảo này được cho ra đời với mục đích tạo thuận lợi cho các khoản giao dịch trên mạng Internet, và nó đã nghiễm nhiên trở thành một đơn vị tiền tệ không biên giới. Bitcoin thực sự đóng vai trò của một đồng tiền, tức là đấy là một đơn vị để đo lường về giá trị của một món hàng, một dịch vụ hay là một khối bất động sản. Đơn vị tiền ảo đó cho phép người mua và kẻ bán dễ trao đổi với nhau. Khác biệt quan trọng với đồng tiền thực, đó là đồng Bitcoin không được một ngân hàng trung ương bảo đảm. Cụ thể là nếu như bạn có một đồng Bitcoin ở trong tay, bạn không thể đem nó ra ngân hàng để đòi đổi lấy giá trị tương đương của nó bằng tiền mặt. Về câu hỏi đồng tiền ảo này được tạo ra để làm gì, thì xin thưa, mục tiêu ban đầu của Satoshi là nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán, chuyển tiền online an toàn mà lại rẻ và không cần đến sự can thiệp của các định chế tài chính. Vấn đề đặt ra là trong hệ thống giao dịch tiền tệ bình thường, thì các ngân hàng luôn đóng một vai trò trung gian, có nghĩa là khi mà hai người chuyển tiền cho nhau, thì ngân hàng trừ tiền trong tài khoản của người gửi và cộng tiền vào tài khoản của người nhận. Thế rồi ngân hàng thì lại nhận được hoa hồng của cả hai đầu. Hệ thống Bitcoin không có vai trò trung gian đó, và để tránh mọi sự gian lận, lừa đảo, Satoshi đã trao vai trò xác thực các khoản giao dịch cho cả một cộng đồng những người sử dụng Bitcoin. Cộng đồng những người sử dụng tiền ảo đó dùng hệ thống tin học để xác thực các khoản giao dịch và bảo đảm an toàn của hệ thống. Tuy nhiên, một cách đơn giản mà nói, nếu như bạn muốn có một tài khoản bằng tiền ảo Bitcoin, bạn không bắt buộc phải đảm nhận vai trò của những người phải đứng ra để xác thực các khoản giao dịch. Bạn có thể mua vào hoặc bán ra đồng tiền ảo qua các sàn chứng khoán như MTGox chẳng hạn.
Nói như vậy thì chúng ta có lợi ích gì khi dùng đến tiền ảo?
Theo như sáng kiến của Satoshi ban đầu, thì rất đơn giản là với một đồng Bitcoin, các cá nhân có thể trao đổi mua bán với nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới mà không cần đi qua bất kỳ một trung gian nào. Điều đó có nghĩa là nếu mà bạn dùng thẻ tín dụng Visa chẳng hạn để thanh toán, thì sẽ phải trả chi phí tương đối cao cho ngân hàng mà lại mất thời gian để tiền đến được tay người nhận. Với Bitcoin, chi phí đó cho một trung gian gần như giảm xuống còn là số 0 và tiền đến tay người nhận trong một thời gian ngắn kỷ lục. Lợi thế không nhỏ khác nữa, đó là người mua và người bán không bắt buộc phải hé lộ danh tính của mình. Đổi lại thì như đã nói, Bitcoin không được chính thức công nhận là một đơn vị tiền tệ, hiểu theo nghĩa là không được một chính phủ nào đứng ra để bảo lãnh, và trong trường hợp như vừa xảy ra gần đây với sàn giao dịch MTGox có trụ sở tại Nhật Bản, thì không một ai có thể đổi đồng Bitcoin ra bất kỳ một đơn vị tiền tệ nào khác. Tóm lại, nếu như đang có một ví tiền ảo trong tay, thì bạn chỉ có thể bán đi các đồng Bitcoin đang có, nếu như ở một nơi nào đó có một người muốn mua vào đơn vị tiền ảo này. Hệ thống tiền ảo như vậy rất là dễ vỡ khi mà tất cả mọi người cùng muốn bán đi một khối lượng Bitcoin đang nắm giữ để thu tiền thật về. Một bất lợi khác nữa, đó là tỷ giá của đồng tiền ảo này cũng rất phiêu lưu. Ở vào thời điểm cao giá nhất, có lúc một Bitcoin đã đổi lấy 1.200 đô la của Mỹ. Thế nhưng lại cũng có lúc tỷ giá đó đã rơi xuống chỉ còn có khoảng 220 đô la mà thôi. Với tin sàn giao dịch tiền ảo MTGox bị mất trộm 500 triệu đô la, rồi nữ giám đốc điều hành sàn giao dịch ở Singapore đã chết trong những tình huống còn chưa được xác định rõ ràng, sàn chứng khoán của Canada vừa thông báo đình chỉ các hoạt động vì cũng đã bị mất cắp, và điều đó đã khiến đồng tiền ảo Bitcoin trong phiên giao dịch hôm nay chỉ còn tương đương với 131 đô la mà thôi.
RFI.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Pháp chỉ trích vụ xử blogger Trương Duy Nhất, kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Châu Âu họp thượng đỉnh bàn cách trợ giúp Ukraine và đối phó với Nga, Quốc hội Khmer muốn sáp nhập vùng này vào Nga. Theo báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng. Tư pháp Mỹ buộc tội vụ gián điệp công nghiệp đầu tiên cho Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ gia tăng điểm trợ quân sự cho Ba Lan và các nước vùng Baltic. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình Ukraine, việc Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng, vụ cố vấn của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy là Patrick Busson lén ghi âm các cuộc họp ở Điện Élysée bị báo chí phát giác, đó là những đề tài được các nhật báo lớn của Pháp chú ý nhất hôm nay. Liên quan đến châu Á, nhật báo Le Figaro quan tâm đến thực phẩm bẩn, sự ngao ngán của người Trung Quốc. Từ sữa nhiễm melamin, bắp cải có phọc môn cho đến thịt có chứa thuốc trừ sâu, những scandal thực phẩm liên tục nổ ra tại đất nước bị ám ảnh bởi những hồi ức về nạn đói trước đây. Ngày nay, người dân ý thức được rằng thực phẩm bày bán và nạn ô nhiễm đất nông nghiệp gây nguy hại cho sức khỏe của họ. Sự bất mãn của người dân sâu sắc cho đến nỗi Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn muốn dập tắt những phong trào nổi dậy từ trong trứng nước đã phải lo ngại, thế nên an toàn thực phẩm trở thành một trong những ưu tiên của chính quyền trong năm nay, cùng với việc bảo vệ môi trường ở nông thôn. Đành rằng nạn ô nhiễm tại đô thị đang là mối lo hàng đầu, nhưng tình trạng đất nông nghiệp đầy thuốc trừ sâu và phân bón, rác công nghiệp cũng là nguyên nhân đe dọa khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng.
Báo Le Figaro kể ra một danh sách dài để có thể lập nên một thực đơn quái đản kinh dị. Trứng làm bằng paraffin, há cạo nhiễm thuốc trừ sâu, thịt heo có chất clenbuterol nấu bằng dầu ống cống, ăn kèm với bắp cải có tiêm chất formol, gạo bằng nhựa và nắm thì được tẩy trắng bằng thuốc Javel, kết thúc bữa ăn trắng miệng với da ua bằng sữa nhiễm melanin và dưa hấu bị nổ nhấm nháp với trà có thuốc trừ sâu. Tất cả những món này đều là hiện thực.
Tờ báo nhắc lại, năm 2008, sữa nhiễm melamin đã giết hại 6 em bé, gây bệnh cho 300.000 em khác. Nhưng sự căng đăng này chỉ được tiết lộ sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc để không làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Chất hóa học này được dùng để làm tăng độ đạm một cách giả tạo. Bà chủ của công ty sữa Sanlu đã bị kết án chung thân, nhưng bản án này cũng không ngăn được một sự căng đăng sữa nhiễm độc mới tại Chile, một nhãn hiệu tên tuổi của Trung Quốc. Một giáo sư tại Bắc Kinh tâm sự, hai vợ chồng tôi không muốn có con vì bị ám ảnh bởi hình ảnh những trẻ sơ sinh dị tật. Chúng tôi cũng không muốn như các bạn bè mình, cuối tuần phải sang Hồng Kông hay tranh thủ những lần du lịch châu Âu để mua sữa bột. Còn mua sữa chất lượng cao tại Trung Quốc thì quá đắt và cũng không bảo đảm. Tháng 5 năm 2012, Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm phọc môn để không bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa nóng. Phọc môn rẻ tiền nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Cung cách này rất phổ biến tại tỉnh Sơn Đông. Còn năm 2010, nhiều người trồng rau đã nhúng nấm vào eau de javel để tẩy trắng. Năm 2011, công an bắt giữ 32 người sản xuất dầu ăn vớt từ dầu các nhà hàng thải ra ống cống. Theo ước tính, có đến 10% số dầu ăn tiêu thụ tại Trung Quốc là dầu thải, mang lại món lợi rất lớn. Đến tháng 5 năm ngoái, công an phát hiện một mạng lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam vì bán thịt chuột cống và chồn chả làm thịt bò và cừu, thu lợi 1,6 triệu đô la.
Các nhà phù thủy này chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ, đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được tiêm chất borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò, hay họ chích vào thịt nước bẩn để làm tăng trọng lượng, là những thủ thuật cổ điển.
Về phía nông dân cũng vận dụng nông hóa để có được rau quả to hơn, đẹp mã hơn. Khoảng 45 hectare dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì rải quá nhiều chất kích thích tăng trưởng. Cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổng kết có 3,33 triệu hectare đất nông nghiệp quá ô nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo South China Morning Post, ít nhất 70% sông hồ tại Trung Quốc bị công nghiệp làm ô nhiễm, chủ yếu là do các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm. Một nhà phát minh ra loại siêu lúa có năng suất tăng 20% báo động, hormone tăng trưởng thấy khắp nơi. Để nuôi lớn một con heo và chiếc thịt thông thường phải mất một năm, nhưng tại Trung Quốc thì chỉ cần 3 tháng, gà thì nuôi có 28 ngày thay vì 6 tháng, còn rau quả cũng tương tự, hậu quả là thảm họa cho sức khỏe người dân. Vì vậy mà một bé gái mới 3 tuổi đã thấy kinh nguyệt do ăn dâu có hormone do cha mẹ trồng. Nuôi được 1,3 tỷ người là một trong những thử thách lớn trong một đất nước đã nhiều lần bị nạn đói hoành hành. Các lãnh đạo không tìm được phép lạ nào nên phải trả giá trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Một chân hài đã chế chịu, nhờ các xì căng đan thực phẩm, người Trung Quốc đã tiến bộ vượt bậc trong ngành hóa. Le Figaro kết luận, trong một hệ thống do Đảng Cộng sản lãnh đạo, người dân không thể đi xa hơn để tìm kiếm những người có trách nhiệm về thảm họa thực phẩm bẩn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, nhiều tờ báo chú ý đến việc Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng. Le Figaro và La Croix đều có cùng nhận định, đây lại là một quan ngại mới cho các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.
La Croix cho biết năm nay Trung Quốc dành đến 95,9 tỷ đô la cho quốc phòng, tăng 12,2% so với năm ngoái. Để củng cố vai trò đại cường trên trường quốc tế và tại châu Á, Bắc Kinh không ngừng tăng ngân sách quân sự. Ngân sách này đứng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, trên Nga, Ả Rập Xê Út, Anh và Pháp. Tuy vậy, các chuyên gia phương Tây và Nhật Bản đều cho rằng chi quốc phòng thực sự của Bắc Kinh cao hơn con số chính thức rất nhiều, khoảng 98 đến 156 tỷ đô la. Còn nếu chỉ dựa theo số liệu chính thức, cũng đã lớn gấp 3 Ấn Độ và cao hơn cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam cộng lại. Theo báo cáo của một viện nghiên cứu công bố vào tháng trước, thậm chí chi tiêu quân sự của Bắc Kinh sẽ vượt qua Washington vào năm 2030. Vì sao các nước láng giềng phải lo ngại? Người Nhật nêu ra sự thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Nhật phải tăng ngân sách quốc phòng 5%, còn các nước châu Á khác phải tăng cường hợp tác quân sự và hiệp định an ninh với Mỹ. Theo La Croix, căng thẳng khu vực không hẳn là động cơ hàng đầu mà Bắc Kinh muốn có một quân đội xứng đáng với tư cách đại cường, tức giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình. Về vấn đề này, Le Figaro trích nhận xét của một chuyên gia cho rằng những ai tin là Tập Cận Bình chỉ tập trung vào kinh tế đã đánh giá thấp ý định của Trung Quốc trong việc hình thành môi trường chiến lược theo ý mình.
Liên quan đến Việt Nam, báo Liberation có bài viết mang tựa đề Đông Dương với đoàn quân Lê Dương Đức ít ai biết đến. Vào cuối đề nghị thế chiến, hàng ngàn lính Đức bị bắt tại Pháp đã chấp nhận đi đến Lê Dương của thuộc địa. Một nhà nghiên cứu trẻ Pháp đã vẽ lại hành trình của những người bị lãng quên này trong tác phẩm mang tựa đề Kẻ thù hữu dụng, được bài báo trích dẫn.
Trong Thế chiến thứ hai, có đến 2.600 lính Đức hy sinh vì nước Pháp, đó là các tù binh Đức bị Pháp bắt, đã xung phong gia nhập lực lượng Lê Dương và ngay lập tức được gửi sang Đông Dương, trong đó có nhiều lính SS cũ. Tại Điện Biên Phủ, có đến 1.600 lính Đức tham gia chiến đấu, trong đó nhiều người đã thiệt mạng.
Nhìn sang Ukraine nơi tình hình đang sôi động, đặc phái viên báo Liberation ở Kiev viết về một sự thanh lọc tế nhị, chỉ nên nhắm đến các đại gia, thẩm phán, nhân viên an ninh liên quan đến tội ác và tham nhũng trong thời kỳ Yanukovych nắm quyền.
Từ khi cuộc nổi dậy thành công, mọi người đều nói đến điều này. Đối với những người biểu tình và chính quyền mới, chỉ truy lùng Yanukovych thì không đủ, mà còn phải nhanh chóng thanh lọc bộ máy nhà nước. Cụ thể là, những ai ra lệnh và nhắm bắn vào người biểu tình, các chân biểu đã bỏ phiếu cho đạo luật độc đoán hồi tháng Giêng cho phép đàn áp, các quan tòa đã bỏ tù những người phản kháng, v.v. Việc thanh lọc phải nhanh chóng và không nhắm vào cá nhân mà vào những tội ác cụ thể. Tất nhiên cần phải thận trọng, phân biệt những đại biểu đã soạn thảo các luật này với những người phải bỏ phiếu chế áp lực hay lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut với lực lượng an ninh nói chung. Sau khi Yanukovych bỏ trốn, những nhóm sáng kiến của Maidan tập hợp nhiều nhân vật uy tín đã cố gắng đưa ra các tiêu chuẩn thanh lọc. Chẳng hạn, 100 người giàu nhất Ukraine không thể giữ các chức vụ trong chính quyền mới. theo chủ tịch Ủy ban Thanh Lọc, đang chuẩn bị một dự luật cho Quốc hội, thì việc các doanh nhân giàu có giữ một chức vụ thực ra không có vấn đề gì, nhưng nếu họ làm giàu nhờ chức vụ thì không thể được.
Về phía Nga, thông tin viên của báo Lysenko tại Moscow cho biết về những tiếng nói chỉ trích Điện Kremlin tại Nga. Trên truyền hình nhà nước Nga thì đang tuyên truyền hoạt động ở mức tối đa, nhưng trên Internet và những tờ báo tự do thì người Nga lại phản đối việc đổ quân sang Crimea.
Ông Putin điên rồi. Trên Internet, nhiều người Nga không giấu giếm sự bất bình trước các hành động quân sự của Kremlin. Một thanh niên Moscow thổ lộ, may quá, từ nhiều năm qua chúng tôi không còn xem TV nữa. Những người sử dụng mạng xã hội không còn tin vào tuyên truyền của truyền thông nhà nước. Lysenko cho biết, giáo sư Andrei Zubov của Viện Nghiên cứu Quốc tế Chanh Tiến ở Moscow còn đi xa hơn khi trên một tờ báo tự cho đã so sánh việc Nga đưa quân vào Crimea với sự kiện Hitler chiếm đóng nước Áo. Ngay lập tức, ông đã bị sa thải.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe một tiêu điểm thời sự. Thái độ của Putin ở Ukraine làm Đông Âu nhớ lại thủ đoạn của Hitler. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Mạc Việt Hồng từ Ba Lan.
Nhiều căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea vẫn còn bị biệt kích của Nga, không mang phù hiệu bao vây. Trước sức ép của quốc tế, chủ nhân Điện Kremlin trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 3 đã phải tuyên bố không cần thiết đưa quân chiếm đóng Ukraine vào thời điểm này. Tuy nhiên, ông Putin dọa sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân nói tiếng Nga. Thái độ của Tổng thống Nga bị xem không khác gì chiến thuật của Hitler thời Thế chiến thứ hai. Trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine và động thái can thiệp hung bạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phản ứng mạnh nhất trong Liên hiệp châu Âu có lẽ phát xuất từ các thành viên Đông Âu. Cựu Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Karen Schwarzenberg đã so sánh Vladimir Putin với lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler trước khi gây ra đệ nhị thế chiến. Trả lời nhật báo của Áo Österreich ngày 3 tháng 3, cựu Ngoại trưởng Cộng hòa Séc nhận định là sự kiện Nga đưa quân vào Ukraine là một sự tái diễn của lịch sử Hitler đưa quân chiếm đóng ba nước Áo, Tiệp Khắc và Ba Lan trong những năm 1938 và 39 cũng dưới chiêu bài bảo vệ công dân Đức bị áp bức. Khi đưa biệt kích sang vùng Crimea của Ukraine, Tổng thống Nga Putin cũng lấy cớ bảo vệ người nói tiếng Nga bị áp bức. Nhưng thực tế, người Nga tại Crimea không là nạn nhân của bất cứ tình trạng bất công nào. Các nước Đông Âu từng là nạn nhân của hai chế độ bạo ngược, sau 5 năm bị Đức Quốc xã chiếm đóng và thêm 45 năm bị Liên Xô thống trị. Với kinh nghiệm này, Ba Lan đã tỏ ra rất năng nổ hỗ trợ đối lập Ukraine và thuyết phục các thành viên Tây Âu, đặc biệt là hai đầu tàu Đức và Pháp cứng rắn với Moscow. 48 giờ sau khi biệt kích và xe bọc thép của Nga dàn quân tại Crimea, thì Washington, qua tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry, mới lên án Nga xâm lược Ukraine. Ngược lại, chính phủ Ba Lan đã có tuyên bố cảnh giác và hành động từ trước. Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski vào ngày 25 tháng 2, cùng hai đồng sự Pháp và Đức đến tận Kiev. Theo Reuters, thì chính Ngoại trưởng Ba Lan lấy kinh nghiệm đấu tranh thời ông còn là sinh viên trong phong trào đoàn kết ở Ba Lan, thuyết phục đối lập Ukraine ký thỏa hiệp với Tổng thống Viktor Yanukovych, thay vì khăng khăng dồn đối thủ đến chân tường. Sau khi ký thỏa hiệp, thì Tổng thống Ukraine bỏ chạy sang Nga, gây phẫn nộ trong giới dân biểu của đảng cầm quyền. Yanukovych bị lên án là kẻ phản bội. Quốc hội Ukraine sau đó trao quyền tổng thống và thủ tướng lâm thời cho đối lập. Ba Lan cũng là thành viên của NATO, muốn liên minh Bắc Đại Tây Dương phải có biện pháp mạnh, đặc biệt là thiết lập kế hoạch hoạt động tình báo, theo dõi động thái của quân đội Nga dọc theo biên giới phía đông của liên minh NATO mà Ba Lan nằm ở tuyến đầu. Trên thực tế, Ba Lan không sợ Putin, nhưng e ngại hệ quả nếu Ukraine bị Nga xâm lược. Từ Warsaw, nhà báo Mạc Việt Hồng, ban biên tập báo mạng Đàn Chim Việt Info, phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. RFI thân chào nhà báo Mạc Việt Hồng. Thưa chị, diễn biến chính trị tại Ukraine mang ý nghĩa gì đối với Ba Lan nói riêng và người dân Đông Âu nói chung, thưa chị?
Tôi nghĩ là những cái diễn biến chính trị ở Ukraine vừa qua thì nó khá là bất ngờ. Nó diễn biến rất là nhanh, rất là dồn dập và nhiều những cái mà tôi nghĩ rằng nó xảy ra ngoài những dự kiến của nhiều nhà phân tích chính trị. Thế còn ý nghĩa của những cái diễn biến chính trị vừa qua thì theo tôi rất là có lợi cho cái quá trình dân chủ hóa nói chung trên thế giới và của châu Âu nói riêng. Còn đối với người dân Ba Lan thì tôi nghĩ rằng do cái tình cảm gắn bó nhiều năm giữa hai nước thì cái diễn biến này người Ba Lan họ rất là quan tâm. Thế nhưng mà bên cạnh cái sự quan tâm theo cách là chia sẻ vui mừng thì gần đây cũng xuất hiện nhiều những cái lo ngại. Nhất là những cái diễn mà nó xấu đi như hiện nay, đấy, chính quyền Ba Lan cũng lo ngại rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Vì Ba Lan là cái nước mà có đường biên giới với trực tiếp với Ukraine và họ lo ngại rằng là sẽ có một cái lượng người di cư từ phía bên Ukraine qua.
Ý chị muốn nói là trong trường hợp mà Nga đưa quân qua Ukraine thì người dân Ukraine sẽ vượt biên qua Ba Lan xin tị nạn phải không thưa chị?
Đúng rồi anh ạ, khi mà có chiến tranh hoặc là có những cái biến động về chính trị thì thông thường là nó xuất hiện một cái làn sóng di cư. Ba Lan là nước có đường biên giới trực tiếp với Ukraine cho nên là Ba Lan cũng lo ngại những cái ảnh hưởng nhất định về kinh tế. Thứ nhất là lo ngại về làn sóng người nhập cư. Giống như tất cả những cái cuộc chiến tranh hay là những cái biến động chính trị mà như chúng ta thấy thường xảy ra trên thế giới thì bao giờ cũng kèm theo một cái làn sóng di cư, thì Ba Lan cũng lo ngại cái điều đó. Và cái điều thứ hai mà họ lo ngại thì là họ lo ngại về vấn đề kinh tế, bởi vì Ba Lan cũng là nước mà xuất khẩu nông nghiệp sang Nga, sang Ukraine, đó là những cái thị trường lớn và những thị trường truyền thống của Ba Lan.
Dạ, thưa chị, thì từ khi mà ông Putin đưa quân vào vùng Crimea với những cái đơn vị biệt kích mà không có đeo phù hiệu quân đội Nga, tuy nhiên xe thiết giáp và quân xa thì có bảng số của quân đội Nga, với cái lý do được đưa ra là bảo vệ dân nói tiếng Nga ở Ukraine đang bị áp bức. Thưa chị, cái công luận ở Ba Lan cũng như chính phủ Ba Lan nhận định ra sao về cái chiến thuật của ông Putin? Có nhiều tiếng nói so sánh ông với Hitler, thưa chị tại sao?
Hitler thì ở châu Âu này thì anh biết rồi, nhất là đối với dân Ba Lan này thì Hitler là một cái rất là nhạy cảm. Nó có một cái sự gợi nhớ rất là kinh khủng về quá khứ. Ba Lan cũng có những cái lịch sử rất là đau thương đối với Nga, cho nên là đối với Nga và Liên bang Xô Viết nói chung. Cho nên là Ba Lan là họ phản đối rất là mạnh mẽ cái hành động của Putin. Thì từ hôm đó đến nay thì đã có những cái cuộc biểu tình ở Warsaw, rồi các chính trị gia, kể cả các đảng đối lập cho đến đảng cầm quyền đều lên rất là mạnh mẽ. Và nói chung ý, thì chính trường Ba Lan thì có rất là nhiều những cái vấn đề mà đảng đối lập và đảng cầm quyền người ta mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà riêng cái vấn đề ủng hộ Ukraine đấy thì tôi nghĩ rằng là tất cả các đảng phái cũng như là các chính trị gia mà tôi theo dõi thì họ đều bày tỏ cái sự ủng hộ, có thể là sự ủng hộ của đảng này hoặc là sự ủng hộ của người này hay người kia, nó có khác nhau một chút nhưng mà đều có một cái tiếng nói chung chứ không có bất kỳ một cái sự chia rẽ nào trong cái vấn đề này cả.
Thưa chị, để hỗ trợ cho phong trào đối lập Ukraine, các chính khách của Mỹ, của Pháp, Đức đã đích thân đến tận Kiev biểu tình chung với những người dân Ukraine tại quảng trường Maidan Tự Do. Thì láng giềng Ba Lan của Ukraine đã và có những cái hành động cụ thể nào để giúp đỡ, hỗ trợ cho phong trào đối lập Ukraine từ những tháng qua cho đến cái gọi là cái chiến thắng đầu tiên là đẩy ông Yanukovych chạy sang Nga thưa chị?
Theo tôi biết thì là cũng có một số chính trị gia của Ba Lan có mặt ở đó. Rồi là ngoại trưởng Ba Lan cũng có mặt khi mà ký cái thỏa thuận giữa phe đối lập và tổng thống cũ của Ukraine. Theo tôi biết thì là có cả các cựu chính khách nữa cũng có mặt trong các cuộc biểu tình của dân Ukraine trong những tháng qua đây.
Chính phủ Ba Lan đã có nhiều hành động trợ giúp Ukraine tránh xảy ra bạo lực. Ngoại trưởng Radoslav Sikorski vào ngày 25 tháng 2 đã cùng hai đồng sự Pháp và Đức đến tận Kiev, mà theo nhận định của hãng thông tấn Reuters, thì chính Ngoại trưởng Ba Lan đã lấy kinh nghiệm đấu tranh thời ông còn là sinh viên trong phong trào đoàn kết ở Ba Lan, thuyết phục đối lập Ukraine ký thỏa hiệp với Tổng thống Viktor Yanukovych, thay vì khăng khăng dồn đối thủ đến chân tường. Thưa chị, phải chăng với kinh nghiệm tranh đấu dân chủ hóa Ba Lan thời Cộng sản cũ mà Warsaw đã thành công giúp cho nước láng giềng trong những bước đầu tiên?
Thì không riêng gì ông Ngoại trưởng Ba Lan đâu, mà có đa số các chính khách Ba Lan cầm quyền bây giờ và cầm quyền ở những cái nhiệm kỳ trước sau khi cái chế độ cộng sản ở Ba Lan sụp đổ đấy, thì họ đều là những người mà đã tranh đấu dưới cái thời kỳ cộng sản. Họ đều là những người mà đã tham gia các phong trào của sinh viên, phong trào của công nhân, phong trào của các nhà báo, của trí thức. Rồi nhiều người là đã đều vào tù ra tội dưới thời cộng sản. Có những người là họ bị bắt đến cả chục lần, hàng chục lần. Nói chung là tôi nghĩ rằng là nếu mà về cái kinh nghiệm mà tranh đấu thì Ba Lan có thể nói là rất là phong phú và đa dạng những cái kinh nghiệm như thế. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tình hình thì mỗi một lúc nó một khác. Ba Lan tranh đấu cũng cách đây đến 3 thập niên rồi và bây giờ thì cái tình hình nó cũng rất là khác. Và hơn nữa, nước Ukraine thì nó cũng có những cái đặc thù của nó. Ví dụ như là Ukraine nó là một cái nước cựu Liên bang Xô Viết. Thế nó có đến 30-40% là người gốc Nga. Có những cái tài liệu của Ba Lan nói thậm chí là đến 40% là người gốc Nga. Cho nên là cái tình hình của Ukraine nó rất là đặc thù mà tôi nghĩ rằng là nó khó có thể so sánh với Ba Lan hay là bất kỳ một cái nước nào khác. Thứ nhất là nó có cái đường biên giới kề cận với Nga và cái thứ hai nữa nó là một nước cựu Liên bang Xô Viết và cái thứ ba nữa là nó có cái lượng kiều dân Nga rất là đông. Đa số thì tôi nghĩ rằng bây giờ họ cũng đã mang quốc tịch Ukraine rồi nhưng mà có tới 40% họ vẫn coi là cái tiếng Nga là cái tiếng mẹ đẻ của họ và cái tâm tư tình cảm của họ nhiều khi nó cũng vẫn hướng về nước Nga. Cho nên là nó rất là khó mà những cái kinh nghiệm thậm chí là ở Ba Lan cũng khó có thể áp dụng vào đấy anh ạ.
Dạ, thưa chị Mạc Phi Hồng, cái công luận ở bên Ba Lan hoặc là chính phủ Ba Lan đó nhận định ra sao về cái mục tiêu của Tổng thống Nga khi đưa quân biệt kích sang vùng Crimea thưa chị?
Tôi nghĩ rằng cái hành động của ông Putin ấy, thì Ba Lan phản đối rất là kiên quyết và đó là cái chuyện tất nhiên rồi bởi vì là Ba Lan là một cái nước mà rất là tiến bộ và rất là ủng hộ dân chủ. Hành động của ông ấy thì ngay cả theo như tôi theo dõi thì cả cái nước như là một cái nước như nước Trung Quốc ấy, người ta cũng không chia sẻ cái hành động của ông ấy. Cái sự phản đối của Ba Lan hay của EU hay là của phương Tây nó là một cái lẽ đương nhiên bởi vì bây giờ nếu mà lấy lý do mà bảo vệ kiều dân và đưa quân vào thì tạo ra một cái tiền lệ nó rất là xấu ở trên thế giới anh ạ. Bởi vì bây giờ chẳng hạn như là người Nga không những là có ở Ukraine mà còn có ở nhiều những cái nước, mười mấy nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết trước kia là đều mỗi nước có từ 10% người Nga trở lên, có những nước đông như Ukraine có tới mấy chục phần trăm, còn những nước kia người ta cũng có 10-15% là người Nga. Thế thì nếu bây giờ mà để nói cái lý do là để bảo vệ kiều dân Nga thì nó tạo ra một cái tiền lệ rất xấu. Và nay mai ông Putin không những có thể đưa quân vào Ukraine mà còn có thể đưa vào nhiều những cái lãnh thổ của những cái quốc gia độc lập khác. Và nó rất là không ổn. Bởi vì ngay cả nước Tàu chẳng hạn với một cái dân số bây giờ là hơn 1 tỷ người. Và như chúng ta thấy là trong những năm qua đấy thì người Trung Quốc cũng sang xâm chiếm châu Phi. Thì nay mai chẳng hạn như là Tàu lại sang bảo vệ kiều dân ở châu Phi thì như vậy là nó là một cái tiền lệ mà một cái người với một cái suy nghĩ bình thường thì cũng không thể chấp nhận được. Cho nên là cái sự phản đối của Ba Lan là rất là nhất quán. Và như tôi đã nói rằng là không chỉ đảng cầm quyền mà tất cả các đảng phái đều lên tiếng phản đối cái hành động này.
Dạ, bên Ba Lan họ đánh giá ra sao? Họ dự đoán cái mưu kế của Putin như thế nào? Là đây chỉ là cái ván bài thấu cấy hay là thật sự Putin có một cái âm mưu bành trướng để tái lập lại một cái chế độ Nga Hoàng thưa chị?
Thực ra mà nói, Putin là cái người mà đã tuyên bố rằng là cái sự phá sản của Liên bang Xô Viết là một cái thảm kịch lớn nhất về chính trị của thế kỷ 20. Bản thân ông ấy đã tuyên bố như vậy. Và trong những cái hành động của ông ấy từ xưa đến bây giờ là ông ấy luôn có cái ý muốn là thâu tóm lại các cái nước cựu Liên bang Xô Viết cũ. Cho nên cái hành động của ông ấy nó cũng không gây bất ngờ nhiều đâu. Bởi vì là cái thâu tóm ở đây không có nghĩa rằng là sát nhập như trước kia nữa. Mà cái thâu tóm ở đây là thâu tóm bằng kinh tế, thâu tóm bằng ảnh hưởng chính trị, bằng ảnh hưởng kinh tế, bằng ảnh hưởng văn hóa. Rồi là bằng những cái hiệp ước chung về thuế quan, về thương mại. Thì ông Putin là ông ấy không có che giấu cái mong muốn rằng là muốn thâu tóm lại các nước đó. Cho nên là cái hành động của ông ấy theo tôi nghĩ là cũng không phải là bất ngờ đâu. Dân Ba Lan cũng là cái người mà rất là hiểu nước Nga, hiểu Putin. Và tôi nghĩ là riêng Ba Lan có lẽ là người ta không quá bất ngờ về điểm này.
Dạ. Thưa chị Mạc Việt Hồng, như chị vừa nói, bên trên là giới lãnh đạo của Ba Lan, phần đông là phát xuất từ phong trào đoàn kết đã từng tranh đấu, có kinh nghiệm với chế độ Cộng sản theo Nga trước đây. Thì trong cái cuộc họp báo vừa rồi, Tổng thống Nga cho rằng giới lãnh đạo của Ba Lan cũng như Lithuania đã ngầm trợ lực cho đối lập Ukraine chống chính quyền Yanukovych. Họ đã đào tạo những cái thành viên đối lập Ukraine để chống chế độ. Thưa chị, đây là cái lời tố cáo hay là cái lời đe dọa? Ba Lan theo chị có sợ bị Nga xâm chiếm hay là vững tâm vì đã có lá chắn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thưa chị?
Tôi nghĩ rằng Ba Lan thì họ đã không phải là bây giờ mà đã từ 10 năm nay, ít nhất là 20 năm nay khi mà tôi có mặt ở Ba Lan này thì tôi không có thấy người Ba Lan người ta sợ người Nga nữa. Một trong những lý do mà tôi nghĩ rằng người ta không có sợ nữa là bởi vì là Ba Lan đã trở thành một cái nước dân chủ và có một cái hậu phương rất là vững chắc là EU và xa hơn nữa thì là Mỹ, cho nên là cái tâm lý sợ là không còn nữa đâu anh ạ. Dù cho Putin có đe dọa kiểu gì thì tôi nghĩ rằng là cũng không phải là điều đáng ngại. Cái mà ngại hơn cả là ảnh hưởng của chuỗi về kinh tế, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó cũng không phải là mà quan trọng nhất. Nhưng mà về lợi ích lâu dài mà nói thì người Ba Lan và cũng ủng hộ cái sự dân chủ hóa ở Ukraine nói riêng và ở các nước khác trên thế giới nói chung, bao giờ họ cũng ủng hộ rất là nhiệt thành.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Mạc Việt Hồng.
Dạ, xin chào anh và chào khán thính giả của đài RFI.
Sau cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Ba Lan nhận định là nhờ áp lực của cộng đồng quốc tế đe dọa cô lập nước Nga từ ngoại giao, chính trị cho đến kinh tế, cho nên Ukraine tạm thời tránh được một kịch bản u tối mà ông cho rằng nguy hiểm cho cả Ba Lan nữa. Kinh nghiệm lịch sử đầy máu xương sau hai lần bị Đức Quốc xã chiếm đóng và Liên Xô kèm kẹp đã làm cho Ba Lan cảnh giác cao độ. Thủ tướng Donald Tusk kêu gọi cộng đồng quốc tế phải luôn luôn dè chừng Putin. Ông lưu ý, nếu trong cuộc họp báo Tổng thống Nga tỏ vẻ lùi một bước, thì ở một đoạn khác, chủ nhân Điện Kremlin quy buộc cho Ba Lan và Lithuania huấn luyện chiến thuật tranh đấu cho thành viên đối lập. Thủ tướng Ba Lan xem lời quy buộc này là xa thực tế. Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevičius cũng cho rằng tuyên bố của Tổng thống Putin là lời vu khống với mục đích kích động người Nga chống Lithuania. Đề phòng bất trắc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo tăng cường yểm trợ quân sự cho Ba Lan và ba nước Baltic, đưa thêm chiến đấu cơ phản lực F-15 vào khu vực. Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Damsey điện thoại cho đồng sự Nga là Valery Gerasimov, kêu gọi phía Nga hãy giữ thái độ chừng mực tạo cơ mai giải quyết vấn đề Ukraine bằng giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, giới chuyên gia quân sự Tây Phương thuộc các viện nghiên cứu như Royal United Services và EESS của Anh Quốc thẩm định, Nga sẽ không tấn công đánh chiếm Ukraine. Thứ nhất là Moscow đạt được mục tiêu kiểm soát Crimea, nơi có quân cảng chiến lược Sevastopol. Thứ hai là tuy quân đội Nga hùng mạnh hơn Ukraine, nhưng không dễ đánh thắng đối thủ đáng gờm này. Lý do thứ ba khiến Nga không dám động binh là vì sợ phơi bày các nhược điểm trong việc phối hợp ba binh chủng hải lục không quân. Các chuyên gia này nhận định rằng, dù sao đi nữa thì Tổng thống Nga cũng đã để lộ bộ mặt thật.
RFI. Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý. Kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9.565 kHz và 41 mét tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 mét tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị,
ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa với đề tài tự do sáng tác điều kiện sống còn của một nền văn học Thụy My thực hiện với sự tham gia của nhà văn Nguyên Ngọc nhân sự kiện kêu gọi thành lập văn đoàn độc lập. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Airy hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafone đảm trách.